Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 6 năm 2014. Tại Biển Đông, giàn khoan mới của Trung Quốc phải chăng muốn tránh vùng biển của Việt Nam? Dân Hồng Kông thách thức Bắc Kinh với cuộc trưng cầu dân Ý về dân chủ. Hàn Quốc huy động hàng ngàn quân để truy bắt một người lính gần vùng biên giới với Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ cấp tốc công du cận đông vào lúc chính quyền Iraq liên tiếp bại trận trước quân nổi dậy. Đức Giáo hoàng Francisco tố cáo đích danh mafia Ý. Tại cúp bóng đá thế giới, đội tuyển Mỹ trước cơ hội vươn lên đầu bảng. Kính thưa quý vị, theo các nguồn tin chính thức của Việt Nam được báo chí trong nước vào hôm nay loan tải, giàn khoan Nam Hải số 9 mà Bắc Kinh loan báo sẽ cắm gần bờ biển Việt Nam thực ra đã được hạ đặt trong thềm lục địa của Trung Quốc. Trước đó, giới chuyên gia hàng hải được nhật báo Mỹ Wall Street Journal trích dẫn đã cho rằng sự chuyển dịch của 4 giàn khoan mới tại Biển Đông mà chính quyền Trung Quốc vừa xác nhận không đáng lo ngại.
Theo thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc hôm thứ Tư 18 tháng 6 vừa qua, thì một giàn khoan nửa chìm nửa nổi thứ hai mang tên Nam Hải số 9 sẽ được kéo xuống hạ đặt gần bờ biển Việt Nam vào khoảng ngày thứ Sáu 20 tháng 6. Tuy nhiên, theo báo chí Việt Nam trích dẫn Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư thì hiện thời vị trí của giàn khoan đó cách đảo Lý Sơn hơn 120 hải lý, Cồn Cỏ 130 hải lý, cách Trung Quốc 56 hải lý, vẫn thuộc vùng biển Trung Quốc. Các thông tin trên trùng hợp với nhận định của nhật báo Mỹ Wall Street Journal số ra ngày hôm qua khi báo này cho rằng sự chuyển dịch của ít nhất 4 giàn khoan Trung Quốc ở Biển Đông trong những ngày qua không nhất thiết là đáng báo động nếu căn cứ vào tần số chuyển động của các giàn khoan trong khu vực trong quá khứ. Nhật báo này phân tích thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc về sự di chuyển của 4 giàn khoan Nam Hải số 2, số 4, số 5 và số 9 để cho rằng vị trí mới của các giàn khoan đó không hề nằm trong vùng biển có tranh chấp. Trung Quốc cũng không cho tàu đi theo bảo vệ các giàn khoan đó như trong trường hợp của giàn khoan HD981 mà Bắc Kinh đã cho kéo sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, làm dấy lên tình trạng căng thẳng hiện nay.
Cũng tại vùng Đông Nam Á, vào hôm nay, chính quyền Malaysia đã phủ nhận những lời chỉ trích gay gắt từ phía Mỹ liên quan đến nạn buôn người. Trong một bản báo cáo vừa công bố, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tố cáo Malaysia thiếu quyết tâm trong việc chống tệ nạn buôn người. Hai nước khác cũng bị Hoa Kỳ đả kích là Thái Lan và Venezuela. Trong một bản thông cáo, Bộ Ngoại giao Malaysia khẳng định là xin trích đã có những biện pháp đáng kể trong 2 năm qua để cải thiện tình hình liên quan đến nạn buôn người và nhập cư bất hợp pháp. Theo Kuala Lumpur, là nơi thu hút người lao động và tị nạn từ các nước nghèo hơn trong khu vực, Malaysia vẫn tiếp tục đấu tranh chống lại những tội ác ghê tởm đó, từ ngữ trong nguyên văn. Trong bối cảnh này, Malaysia đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ xem xét lại quan điểm của mình về Malaysia vì, theo Kuala Lumpur, báo cáo của Mỹ không chính xác. Hôm thứ Sáu vừa qua, trong một bản báo cáo cực kỳ gay gắt về tệ nạn, được mệnh danh là buôn bán nô lệ mới trên toàn cầu, Hoa Kỳ đã cáo buộc Malaysia, Thái Lan và Venezuela đã thiếu nỗ lực trong việc đấu tranh chống nạn buôn người. 3 quốc gia này, cùng với Gambia, Iran, Syria và Bắc Triều Tiên, bị xếp vào hạng thấp nhất trong bảng xếp hạng thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về các cố gắng ở mỗi nước trong việc chống buôn người. Đối với các nước bị xếp vào các thứ hạng này, Hoa Kỳ có thể ban hành các biện pháp trừng phạt. Từ năm 2013, Malaysia và Thái Lan, 2 cường quốc Đông Nam Á, đã bị Mỹ đưa vào một danh sách cần theo dõi. Theo AFP, nhiều công ty tuyển dụng nhân công Malaysia đã thu dụng những người bị mắc nợ giới buôn người một cách nặng nề và các lao động này đã bị đưa đến làm việc gần như là khổ sai tại các trang trại đồn điền, trên các tàu đánh cá hoặc trong các ổ mại dâm. sau cuộc bỏ phiếu trên mạng khởi sự cách nay 2 ngày, thu hút gần 600.000 người tham gia, dân chúng Hồng Kông vào hôm nay đã có điều kiện đến những phòng phiếu cụ thể để cho biết ý kiến về việc cải cách thể thức bầu cử tại Hồng Kông theo đúng hướng dân chủ. Ban tổ chức đã dự trù 15 phòng phiếu tại đặc khu hành chính này để đáp ứng nguyện vọng của những người không sử dụng Internet và muốn thực thụ đi bỏ phiếu. Theo ghi nhận của AFP, cuộc trưng cầu dân ý về cách thức bầu lãnh đạo Hồng Kông trong tương lai, dù bị Bắc Kinh đánh giá là bất hợp pháp, nhưng đã được người dân Hồng Kông hết sức quan tâm với nhiều hàng người đứng xếp hàng trước các phòng phiếu. Từ Hồng Kông, thông tín viên Florence de Changy đã nêu bật nội dung cuộc trưng cầu dân ý.
Cuộc trưng cầu gồm hai phần. Phần thứ nhất liên quan đến thể thức chọn ứng viên vào chiếc ghế lãnh đạo đặc khu hành chính này. Bắc Kinh đã hứa cho tiến hành cuộc bỏ phiếu năm 2017 theo thể thức phổ thông đầu phiếu. Nhưng các nhà dân chủ Hồng Kông đã nêu bật là thể thức phổ thông đầu phiếu đó chỉ có giá trị khi họ có tiếng nói về các ứng viên. Cho đến nay, thì lãnh đạo Hồng Kông được một ủy ban gồm 1.193 đại cử tri mà đại đa số thân Bắc Kinh tuyển chọn. Câu hỏi thứ hai là nếu vấn đề là nghị viện Hồng Kông có quyền phủ quyết hay không trong trường hợp mà đề nghị của chính quyền Hồng Kông không phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Sau khi trang web của cuộc trưng cầu trên mạng bị tin tặc tấn công trong tuần, thì các nhà tổ chức sự kiện này đã quyết định kéo dài thời hạn bỏ phiếu thêm một tuần. Văn phòng đại diện của Bắc Kinh tại Hồng Kông đánh giá sự kiện là bất hợp pháp. Ban tổ chức cuộc trưng cầu ý kiến đã phản bác ngay. Nếu chính quyền Trung Quốc thấy có điểm bất hợp pháp trong những gì chúng tôi làm, thì hãy nói cho chúng tôi biết hay là bắt chúng tôi đi. Nói trắng ra là chính quyền Trung Quốc không hiểu gì về luật lệ Hồng Kông.
Ils ne comprennent même pas les lois de Hong Kong. Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, một thủ phạm cuộc tấn công ở Tân Cương làm 4 người bị thương cách đây một tuần, nhắm vào những người chơi mạt chược ở thành phố Hòa Điền, đã được đưa lên đài truyền hình Trung Quốc vào hôm nay để xin lỗi. Tên là Miếc Sa, đây là người sống sót duy nhất trong nhóm 3 người tham gia vụ tấn công kể trên.
Theo hãng tin Pháp, trên đài truyền hình Trung Quốc, khán giả đã thấy Miếc Sa trong bộ áo tù màu cam, tay bị còng, giải thích là đã nghe theo lời xúi dục người đồng bọn tham gia cuộc tấn công thánh chiến. Họ đã thuyết phục ông là thánh chiến sẽ cứu thoát ông, cho phép ông lên thiên đàng. Miếc Sa cho là ông đã sai lầm khi nghe lời họ và muốn xin lỗi những người bị tấn công. Theo AFP, đài truyền hình Trung Quốc vào đầu tuần này đã chiếu cảnh 3 người trang bị dao đột ngột tấn công vào những người chơi mạt chược. Một người đàn ông bị đâm gần gáy trong lúc Miếc Sa lao vào tấn công một phụ nữ. Những người chơi bài dùng ghế đánh trả lại khiến nhóm tấn công tháo chạy, nhưng đã bị đám đông ngăn chặn trước khi cảnh sát đến nơi. Theo AFP, chưa rõ là hai đồng bọn của Miếc Sa đã bị đám đông hay cảnh sát giết chết trong sự cố xảy ra hôm Chủ nhật 15 tháng 6. Đài truyền hình Trung Quốc thường có những buổi phát hình cảnh thủ phạm công khai hối lỗi thú tội. Cách làm này đã bị chỉ trích là đã tước bỏ quyền của bị cáo được xét xử công bằng, nhất là đối với người ở Tân Cương. AFP cũng nhắc lại vụ cảnh sát bắn chết 13 người hôm qua sau khi nhóm người này cho xe lao vào đồn công an ở Cagliari, Tân Cương.
Cũng tại vùng Đông Á, hàng ngàn binh lính và cảnh sát Hàn Quốc đã được triển khai vào hôm nay ở vùng biên giới với Bắc Triều Tiên để truy bắt một quân nhân trẻ đã sát hại 5 đồng đội của mình. Theo phát ngôn viên quân đội Hàn Quốc, người lính này đã chạy trốn, mang theo một khẩu súng tấn công K2 và nhiều đạn dược.
Vào tối hôm qua, quân nhân này tên là Lim, một trung sĩ trẻ 23 tuổi, đã bắn vào đồng đội ở một đồn canh ở khu vực phía đông của biên giới với Bắc Triều Tiên. Hậu quả đã có 5 người chết và 7 người bị thương. Tất cả là đồng đội của Lim thuộc sư đoàn 22 bộ binh đóng ở tỉnh Gwangwon. Lý do khiến Lim có hành động trên chưa rõ, nhưng vẫn theo người phát ngôn, chỉ trong vài tháng nữa thì Lim hết hạn nghĩa vụ. Quân đội Hàn Quốc đã ra lệnh báo động khẩn cấp ở các vùng lân cận nơi xảy ra sự cố, huy động hàng ngàn binh lính và cảnh sát, lập rào cản trên các lộ, khám xét xe qua lại. Các toán đặc công và máy bay trực thăng cũng tham gia cuộc tìm kiếm. Dân chúng các thành phố trong vùng được khuyên tránh ra đường và báo cáo ngay khi thấy những kẻ khả nghi. Phát ngôn viên quân đội Kim Min-sok cho biết là phải tìm được Lim càng sớm càng tốt để ngăn ngừa mọi sự cố. Quân đội đã thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra về hành động của Lim. Trả lời AFP, một viên chức Bộ Quốc phòng cho biết là Lim không thích nghi với đời sống trong quân đội, tâm lý không vững. Nhân vật này còn cho biết thêm là vùng biên giới đã được giám sát rất kỹ, ngăn ngừa việc Lim tìm cách vượt biên giới. Sư đoàn Bộ binh 22 đã có tiền lệ. Năm 1984, một người lính, Cho Jung-hee, cũng đã nổ súng và ném lựu đạn, giết hại 15 đồng đội, sau đó đã vượt biên giới sang Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng ít lâu sau đã xác nhận vụ việc.
Đức Giáo hoàng Francisco đến vùng Calabria miền nam nước Ý vào hôm qua, chính xác hơn là ngài đã đến Cassano Allogiono, ngay trái tim của Enrangheta, tổ chức mafia hùng mạnh nhất châu Âu. Trước đám đông hơn 100.000 người, Giáo hoàng đã tỏ ra gay gắt đối với giới mafia mà ngài đã rút phép thông công. Thông tín viên RFI tường thuật.
François n'est pas le premier pape à lancer un appel vibrant contre toutes les mafias.
Giáo hoàng Francisco không phải là giáo hoàng đầu tiên có lời kêu gọi khẩn thiết chống mọi tổ chức mafia, nhưng ngài là người đầu tiên nêu lên công khai trước đám đông và một cách rõ ràng tên 'Ndrangheta' của tổ chức mafia vùng Calabria miền nam nước Ý này. Ngài nói 'Ndrangheta' là sự thờ phụng cái ác, khinh miệt cái tốt chung, phải chống lại cái ác này. Những ai tương tự như những kẻ mafia đi theo con đường tội ác đó đều không ở cùng với Chúa, họ đều bị rút phép thông công. Trước đám đông to lớn và phấn khởi, Đức Giáo hoàng Francisco một lần nữa cho thấy sự can đảm của ngài. Ngài muốn xích lại gần hơn những người yếu thế nhất tại vùng ven biển này của nước Ý, một vùng mà 56% thanh niên dưới 25 tuổi bị thất nghiệp. Và Giáo hoàng đã chọn đến một nơi mang tính biểu tượng cao, Cassano Allogiono. Chính tại đây, một em bé 3 tuổi đã bị ám sát một cách dã man.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Còn Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào hôm nay đã trở lại vùng Cận Đông trong một vòng cung du chớp nhoáng, sẽ đưa ông qua Ai Cập, Jordani trước khi ghé Bruxelles và Paris. Trọng tâm chuyến đi lẽ dĩ nhiên là hồ sơ Iraq, với tình hình quân đội chính phủ Iraq liên tiếp thất bại trước đà tiến của lực lượng thánh chiến Hồi giáo Sunni đã giành được quyền kiểm soát nhiều tỉnh thành ở miền Tây Iraq.
Tối nay, bảng H tiếp tục là trận thứ hai với các cặp đấu tuyển Bỉ gặp Nga, Hàn Quốc gặp Algeria. Bỉ đã có một chiến thắng trước Algeria, đang hy vọng trận thắng Nga sẽ giúp họ vươn lên vị trí đầu bảng. Trong khi đó, cơ hội vào vòng 1/8 cũng như cán cân lực lượng của Nga, Hàn Quốc, Algeria gần như ngang bằng nhau và phụ thuộc vào kết quả quyết định của loạt trận tối nay. Tuy nhiên, trận cầu được dự báo có nhiều kịch tính, lại là trận giữa đội tuyển Mỹ và đội Bồ Đào Nha của bảng G. Trận hòa 2-2 giữa Đức và Ghana tối qua trên sân Fortaleza khiến cục diện tranh chấp của bảng này trở nên căng hơn. Đội tuyển Mỹ đã có chiến thắng Ghana 2-1, đang đứng trước cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng nếu thắng đối thủ Bồ Đào Nha, dù được đánh giá là mạnh hơn nhưng thành phần lực lượng đã bị suy giảm nhiều sau thất bại nặng nề 0-4 trước Đức. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Sài Gòn phân tích cán cân lực lượng của hai đội Mỹ và Bồ Đào Nha.
Chúng ta phải thấy là trong cái bảng này là trước khi khai cuộc cái chung kết của World Cup, người ta phải nghiêng về hai đội bóng của châu Âu hơn. Bởi vì Đức đang là một trong những cái đội thuộc về loại hàng đầu của châu Âu, rồi Bồ Đào Nha cũng là một đội có nhiều cái ngôi sao, chắc chắn là người ta không thể đánh giá cao Mỹ và Ghana. Ở cái vòng 2 này thì Ghana lại làm nên chuyện, tức là chơi rất là khí thế trước một cái đội Đức và họ lại thủ hòa 2-2. Với cái tương quan lực lượng như vậy thì cái trận cầu ở cái vòng 2 này giữa đội Mỹ và Bồ Đào Nha thì có khi nó lại hứa hẹn nhiều cái sự bất ngờ. Điểm thứ hai mà là Bồ Đào Nha hiện sau cái trận thua 4-0 thì chúng ta thấy là có lẽ cái lực lượng của họ cũng hơi quá tải, và đặc biệt trong cái trận vừa rồi đó thì là BB nhận một cái chiếc thẻ đỏ, cho nên anh ta sẽ không có mặt trong cái trận đấu với lại Mỹ cái trận tới đây. Rồi Cristiano Ronaldo thì có vẻ như là cũng chưa hoàn toàn bình phục hẳn, cho nên phong độ anh ta không tốt. Thực ra thì trong đội hình của Mỹ được cấu tạo bởi một cái lối chơi khá là đồng đội, và cái đặc điểm của họ tức là cái sự chuẩn bị về mặt thể lực cũng như cái lối chơi nó mang tính chất đồng đội á, dù họ không có nhiều ngôi sao. Với một cái đội quân của Klinsmann như vậy thì chúng ta tin rằng là có lẽ đội Mỹ có thể lại làm nên chuyện trước Bồ Đào Nha chăng. Thì đó là chúng ta sẽ chờ đợi một cái trận cầu rất hay cho cái trận đấu sắp tới này. Nếu nói về tương quan lực lượng và những cái phân tích như vậy thì tôi cho rằng là cái yếu tố bất ngờ nó nằm ở cái chỗ là phong độ. Còn về đẳng cấp thì rõ ràng là Bồ Đào Nha có cái thuận lợi hơn. Tuy nhiên đây là một cái trận đấu mà nếu Bồ Đào Nha họ phải bị Mỹ khuất phục thì họ chắc chắn là phải về nước. Do đó cho nên là đây sẽ là trận quyết liệt. Và tôi thì thực ra tôi vẫn cho là cái kết quả có thể có cái điều bất ngờ đối với đội Mỹ. Và tôi nghiêng về kết quả là có khi có một cái trận hòa.
Trở lại với ngày thi đấu tối qua tại bảng F, Argentina đã có được tấm vé thứ 5 vào vòng 1/8 sau khi vất vả mới ghi được bàn thắng duy nhất suốt 90 phút, vật vờ cùng với sự bất lực của cả một dàn sao Argentina chơi rời rạc. Nhưng ở những giây phút cuối cùng của trận đấu, Messi đã vụt sáng, có cú sút xuất thần đem lại chiến thắng 1-0 cho Argentina. Trận đấu sau đó của bảng F, Nigeria đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bosnia Herzegovina, tạm vươn lên vị trí nhì bảng. Nhiều khả năng Nigeria sẽ là đối thủ của đội tuyển Pháp ở vòng 1/8.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Sắp tới đây, mời quý vị theo dõi một bài học tiếng Pháp, Comment vont les affaires. Chúng tôi phát lại bài thứ 17. Kế tiếp là một tạp chí thể thao hàng tuần thường lệ của anh Vũ. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe chúng tôi phát lại tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo với đề tài Nhà thờ Đức Bà Paris vượt 850 tuổi.
Đây hơn 8 thế kỷ, vào năm 1163, vua nước Pháp thời bấy giờ là Louis Đệ Thất và Đức Giáo Hoàng Alessandro Đệ Tam đặt viên đá đầu tiên để khởi công xây cất nhà thờ Đức Bà Paris. Giai đoạn đầu là xây dựng chính điện của Thánh Đường do giám mục Maurice de Sully điều hành. Mãi đến gần 2 thế kỷ sau, công trình xây cất mới chính thức hoàn tất. Năm 2013 là năm nước Pháp tổ chức long trọng lễ hội mừng sinh nhật lần thứ 850 của nhà thờ Đức Bà Paris. Chương trình lễ hội sẽ kéo dài trong vòng một năm, từ trung tuần tháng 12 năm 2012 cho tới giữa tháng 12 năm 2013. Kể từ đầu năm nay, quảng trường và mặt tiền nhà thờ Đức Bà Paris đã được tân trang lộng lẫy, huy hoàng. Sự kiện một công trình kiến trúc đồ sộ như vậy vẫn còn đứng vững, có thể được xem như nhờ có phép lạ. Nhà thờ Đức Bà vẫn tồn tại sau bao thăng trầm lịch sử, sau giai đoạn đập phá thời cách mạng Pháp hay xung đột giao tranh thời đệ nhị thế chiến. Từ ngày đặt viên đá xây dựng đầu tiên, hình tượng của nhà thờ Đức Bà Paris đã gắn liền với lịch sử nước Pháp. Chính tại nơi này mà vào năm 1230, vua Saint-Louis đã làm lễ rước vòng gai của Đức Chúa. Đội quân thập tự chinh đã đưa thánh tích này từ Constantinople về Paris. Năm 1455, phiên xử nhằm minh oan và phục hồi danh dự của thánh Jeanne d'Arc đã diễn ra tại chính điện nhà thờ Đức Bà Paris. Hơn 3 thế kỷ sau, hoàng đế Napoleon đệ nhất đã chọn nơi này làm lễ đăng quang vào năm 1804 với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Pie đệ thất. Vào cuối tháng 8 năm 1944, chuông nhà thờ đã ngân vang khi tướng De Gaulle bước vào chính điện để tưởng niệm các binh sĩ trận vong sau ngày giải phóng Paris khỏi ách chiếm đóng của quân đội Đức Quốc xã.
Ngày 12 tháng 12 năm ngoái, Tổng giám mục Paris Đức Hồng Y André 23 đã khai mạc chương trình sinh hoạt với sự hiện diện của Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Manuel Valls và đô trưởng Paris Bertrand Delanoë, quảng trường mặt tiền của nhà thờ Đức Bà đã được thiết kế thành lộ trình của Đức Bà và toàn bộ các sinh hoạt đều đặt dưới sự phối hợp của tổ chức mang tên Notre Dame de Paris 2013. Ông Jean-François Lemercier, tổng thư ký ban tổ chức chương trình kỷ niệm sinh nhật lần thứ 850 của nhà thờ Đức Bà Paris cho biết vài nét chính.
Parmi les objectifs de ces 850 ans, on souhaitait accueillir les 20 millions de visiteurs qui viennent sur le parvis de Notre-Dame, les visiteurs et les pèlerins.
Trong khuôn khổ chương trình sinh hoạt nhằm kỷ niệm 850 năm ngày xây dựng nhà thờ Đức Bà Paris, mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là đón tiếp các đoàn thăm viếng và khách hành hương. Ngoài công việc hướng dẫn du khách, văn phòng thông tin của chúng tôi còn có nhiệm vụ phối hợp điều hành các sinh hoạt. Chẳng hạn như, chúng tôi lập ra nhiều lộ trình viếng thăm, mục đích là tạo điều kiện cho khách tham quan và khách hành hương, khám phá nhà thờ Đức Bà Paris dưới nhiều góc độ khác nhau, nghệ thuật kiến trúc, lịch sử công trình, các buổi lễ thánh nhạc, các sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh. Rất nhiều ấn phẩm được xuất bản nhân dịp này để phản ánh công việc bảo tồn nhà thờ Đức Bà Paris qua bao giai đoạn lịch sử. Chương trình kỷ niệm 850 năm nhà thờ Đức Bà Paris kéo dài trong vòng một năm, trong đó có nhiều sự kiện quan trọng trùng hợp với những ngày lễ lớn của người Công giáo như lễ Phục sinh, lễ Thăng Thiên, lễ Chư Thánh. Ngoài ra, Tổng giáo phận Paris còn chủ trì nhiều sinh hoạt biểu tượng gắn liền với lịch sử của nhà thờ Đức Bà Paris. Vào ngày 9 tháng 2 năm 2013 sẽ có lễ rước chuông. Sau khi trùng tu mặt tiền nhà thờ Đức Bà Paris, chúng tôi sẽ rước 9 quả chuông đồng từ vùng Normandy về Paris, rồi gắn lên tháp chuông của nhà thờ. Còn ngày 6 tháng 5 năm 2013 là ngày hội thế giới của đàn ống, và nhân dịp này chúng tôi phối hợp với rất nhiều thánh đường trên toàn cầu để cùng tổ chức 850 buổi lễ thánh nhạc trên năm châu lục. Một cách tượng trưng, chúng tôi muốn thắp sáng 850 ngọn nến để mừng sinh nhật 850 tuổi của nhà thờ Đức Bà Paris.
Không phải ngẫu nhiên mà nhà thờ Đức Bà Paris đã chọn trung tuần tháng 2 năm nay để làm lễ rước chuông. Các quả chuông được trùng tu lại tại thị trấn Villedieu-les-Poêles ở vùng Normandy, nơi có truyền thống lâu đời rèn đúc chuông nhà thờ. Sau khi làm lễ phước lành, các quả chuông đồng sẽ được đưa về tháp chuông nhà thờ Đức Bà ở Paris. Giáo sư Jean-Pierre Cartier, chuyên nghiên cứu về nghệ thuật và lịch sử Paris, cho biết ý nghĩa của sự kiện này.
Ce vœu de Louis XIII, c'est un acte extrêmement important de l'histoire de la cathédrale. 10 février 1638, le roi Louis XIII signe les lettres patentes.
Vào ngày 10 tháng 2 năm 1638, tức cách đây gần 4 thế kỷ, vua Louis XIII đã ký một chỉ dụ. Qua đó, nhà vua thề nguyện lòng mộ đạo cũng như sự trung thành đối với giáo hội. Cũng cần biết rằng vào thời ấy, nước Pháp chưa có thể chế tam quyền phân lập, và vương triều thời bấy giờ khẳng định Công giáo như là một quốc giáo. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là qua văn thư này, vua Louis XIII đã cho tiến hành một kế hoạch trùng tu quan trọng, không những nhằm mục đích bảo tồn mà còn góp phần xây dựng thêm để khuất trương tầm vóc của nhà thờ Đức Bà Paris. Tính chất nguy nga đồ sộ của vương cung thánh đường không phải được xây cất một sớm một chiều, mà là nhờ vào sự kết hợp của nhiều kiến trúc sư qua nhiều thời kỳ khác nhau, nâng công trình xây dựng này lên hàng đầu nghệ thuật kiến trúc Gothic. Điều mà khách tham quan cũng như khách hành hương nhìn thấy tận mắt là kết quả chung cuộc của một công trình xây dựng. Nhưng đa số chúng ta ít nhận thức được tất cả những giọt mồ hôi, tất cả những giọt nước mắt đã đổ xuống để giúp cho nhà thờ Đức Bà Paris đứng vững để rồi tỏa sáng cho tới tận ngày nay. Chỉ dụ của nhà vua Louis XIII đánh dấu một cột mốc lịch sử quan trọng, vì các triều vua sau đó tiếp tục tài trợ việc bảo tồn công trình này. Ngay ở bên trong nhà thờ Đức Bà Paris có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật lớn, trong đó có một bức tượng điêu khắc nổi tiếng đặt ở bàn thờ chính điện. Bức tượng cho thấy vua Louis XIII quỳ gối ở bên phải Đức Mẹ Maria, nhà vua ở trong tư thế dâng hiến vương miện cho thánh nữ bác ái để thề nguyện lòng trung thành của mình với Đức Mẹ.
Một một trong những sinh hoạt nổi bật của chương trình kỷ niệm 850 năm ngày xây dựng nhà thờ Đức Bà Paris chính là các buổi lễ thánh nhạc. Hàng năm, nhà thờ Đức Bà Paris tổ chức khoảng 100 buổi trình diễn thánh ca, kết hợp dàn ống với các ca đoàn nhà thờ, cũng như là với các học sinh nhạc viện nhà thờ Đức Bà Paris. Ông Simon Knocker, giám đốc khoa thánh nhạc, cho biết.
Au moment où on construisait la cathédrale, naissait un grand courant qui est l'école de Notre-Dame de Paris.
Ngay từ thời khởi công xây dựng nhà thờ Đức Bà Paris đã nảy sinh một phong trào sáng tác thánh nhạc. Phong trào này đánh dấu ngày khai sinh thể loại thánh ca, đa âm, phước điệu, không những ở Pháp mà còn trên toàn châu Âu. Trước đó vào thời Trung Cổ, thánh ca nhà thờ thường theo truyền thống đơn âm như là thánh ca Gregory, ban đầu chỉ phổ biến trong các tu viện. Phong trào này sẽ phát triển rất mạnh, hình thành nguyên một trường phái riêng biệt hẳn hoi trong âm nhạc Hàn Lâm cổ điển. Và nhiều tác giả lớn trải qua nhiều thế kỷ sau đó tại châu Âu, từ Brahms đến Bruckner, từ Mozart đến Bach đều đã góp công sáng tác làm giàu thêm bộ vườn tập. Khoa thánh nhạc của nhà thờ Đức Bà Paris chẳng những duy trì truyền thống này mà còn tìm cách khuyến khích các soạn nhạc thời nay tiếp tục con đường sáng tác thánh nhạc, như trường hợp của nhạc sĩ Yves Castagnier, chuyên trách dàn đàn ống và điều khiển các buổi biểu diễn của các ca đoàn tại nhà thờ Đức Bà Paris. Ngoài ca đoàn của nhà thờ, chúng tôi còn mời nhiều ca đoàn đến từ các quốc gia khác sang Paris biểu diễn. Các buổi trình diễn ở đây đều miễn phí, vì mục tiêu hàng đầu không phải là kinh doanh lợi nhuận hay nhằm mục đích tiêu khiển giải trí, mà là làm giàu đời sống tâm linh của khách hành hương hay của người thăm viếng đến từ thập phương.
Về phần mình, đô trưởng Paris Bertrand Delanoë sau khi tham gia buổi lễ khai mạc chương trình Notre Dame de Paris 2013 cho biết cảm nhận của ông cũng như là ý nghĩa của chương trình sinh hoạt trong vòng 12 tháng liên tục nhằm kỷ niệm 850 năm ngày xây dựng nhà thờ Đức Bà đối với tòa đô chính Paris.
Il n'y a pas un lieu de Paris qui est à ce point imprégné de l'âme de Paris. C'est le temps qui fait cela, 850 ans. C'est aussi l'attachement qu'il y a autour de Notre-Dame.
Tại thành phố Paris, ít có một địa điểm nào mà lại thấm nhuần cái hồn của thủ đô nước Pháp cho bằng nhà thờ Đức Bà. Khoảng thời gian dài 850 năm đã tạo cho công trình này một bề dày lịch sử đáng kể. Nhưng bên cạnh đó còn có cái quan hệ tình cảm gắn bó mật thiết của người dân thủ đô đối với nhà thờ Đức Bà Paris. Một sự kiện quan trọng khác là nhà thờ Đức Bà là một trong những công trình kiến trúc lịch sử thu hút nhiều lượt du khách nhất tại Pháp. Tính trung bình hàng năm, nhà thờ Đức Bà lôi cuốn 14 triệu lượt du khách, và đặc biệt năm nay, nhân dịp sinh nhật 850 tuổi, công trình này sẽ thu hút khoảng 20 triệu lượt khách thăm viếng. Đối với tôi, điều đó rất có ý nghĩa. Cho dù khách thăm viếng đến từ các vùng, các miền khác của nước Pháp, hay là du khách đến từ nước ngoài, cho dù đối tượng không phải là người theo đạo Chúa, hay là khách hành hương mộ đạo, thì tất cả đều muốn chiêm ngưỡng tận mắt nhà thờ Đức Bà Paris. Vẻ đẹp lạ thường cũng như tầm vóc đồ sộ của công trình kiến trúc đã biến nhà thờ Đức Bà Paris thành một kiệt tác, một kỳ quan. Điều đó vượt lên trên sự khác biệt quan điểm. Nhà thờ mở rộng cánh cửa để tiếp đón mọi người, bất kể quốc tịch, màu da, bất kể địa vị xã hội hay khác biệt tín ngưỡng. Rất có thể là nhà văn Pháp Victor Hugo trong tác phẩm văn học của ông đều góp phần không nhỏ trong việc xây dựng trong tâm trí của du khách một hình ảnh rất đẹp. Nhà thờ Đức Bà do vua chúa xây cất, nhưng không phải thuộc quyền sở hữu đế vương mà lại dành cho tất cả mọi người. Thông điệp ấy vẫn còn giá trị biểu tượng cho tới tận ngày nay.
Thank you.
Thái Phi xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan. Biển Đông, giàn khoan mới của Trung Quốc tránh vùng biển của Việt Nam. Dân Hồng Kông thách thức Bắc Kinh với cuộc trưng cầu dân ý về dân chủ. Hàn Quốc huy động hàng ngàn quân để truy bắt một người lính gần vùng biên giới phía Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ cấp tốc công du Cận Đông vào lúc chính quyền Iraq liên tiếp bại trận trước quân nổi dậy. Giáo hoàng Francisco tố cáo đích danh mafia Ý. Cúp bóng đá thế giới, đội tuyển Mỹ trước cơ hội vươn lên đầu bảng. Tiếp tục chương trình sau đây là bài học tiếng Pháp Comment vont les affaires? Hôm nay là bài thứ 17.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Bài thứ 17. Một khách hàng không sòng phẳng. Hôm đó, tôi cùng với ông Stéphane Petitbon làm việc trên những hóa đơn chưa thanh toán.
Daniel, vous connaissez Monsieur Vasseur?
C'est un client, je suppose.
C'est ça, c'est un client et un mauvais payeur. C'est un gros et un mauvais client.
Un gros client? Un mauvais client?
C'est un gros client parce qu'il achète beaucoup et mauvais client parce qu'il paie toujours ses factures en retard. Monsieur Vasseur habite Toulouse. C'est une belle ville du sud de la France où l'on parle français comme ça. À Toulouse, on parle comme ça. Et Monsieur Vasseur, il parle comme ça. Il parle beaucoup, il achète beaucoup, mais il ne paie pas.
Il ne paie pas?
Il ne paie pas immédiatement. C'est un mauvais payeur. Il faut écrire et téléphoner. Au téléphone, ça donne ça. Allô, Monsieur Vasseur? Bonjour, Monsieur Vasseur. Ah, Monsieur Petitbon! Comment allez-vous, Monsieur Petitbon? Et comment va Paris? Ah, Paris, notre belle capitale! Monsieur Vasseur, j'appelle à propos de notre dernière facture. La facture? Ah, oui, oui, la facture! Oui, Monsieur Vasseur, la facture du 3 janvier. Une facture de 53 000 francs. Ah, 53 000 francs! Une facture de 53 000 francs! Ah, Monsieur Petitbon, vous connaissez la situation. La crise dont nous sommes tous les victimes. Oui. Les victimes, surtout, quand les clients ne paient pas.
Tôi đã bắt đầu hiểu được cá tính của ông Vasseur rồi. Ông ấy vừa là một khách hàng tốt, vừa là một khách hàng xấu. Mua hàng thì nhiều, nhưng trả tiền thì lại rất khó khăn. Cứ phải gửi hết thư nhắc nhở này đến thư nhắc nhở khác. Tiếng Pháp là lettre de rappel. Cuối cùng, đành phải gọi điện thoại cho ông ta để lưu ý ông về khả năng phải tiến hành thủ tục gửi lệnh hối thúc. Tiếng Pháp là mise en demeure, điều mà công ty Paragem luôn luôn muốn tránh để duy trì quan hệ buôn bán tốt. Và cũng hôm đó, ông Petitbon đọc cho tôi ghi một lá thư nhắc nhở cho ông Vasseur là người không mấy sốt sắng trả tiền. Tháng này, số nợ của ông ta lên đến 49.000 francs.
Daniel, je vous dicte la lettre de rappel pour Monsieur Vasseur.
Bien, monsieur.
Date de la facture, 2.5 mars, à la ligne.
Date de la facture, 2.5 mars.
Numéro de la facture, 2.56312, à la ligne.
Numéro de la facture, 2.56312.
Échéance de la facture, 2.4 avril, à la ligne.
Échéance de la facture, 2.4 avril. Échéance?
Oui, l'échéance de la facture, c'est le dernier jour pour payer la facture. Je continue. Montant de la facture, 2.49 000 francs, à la ligne.
Montant de la facture, 2.49 000 francs.
Numéro client, 2.28 07 63, à la ligne.
Numéro client,
28-07-63.
Paris, le... quelle date aujourd'hui?
C'est le 11 avril.
Paris, virgule, le 11 avril, à la ligne.
Paris, virgule, le 11 avril.
Objet, deux points, rappel de facture, à la ligne.
Objet, deux points, rappel de facture.
Oui, au début de chaque lettre, on résume le sujet de la lettre. Ici, c'est une lettre de rappel de facture. Vous comprenez? Bon, je continue. Messieurs, virgule, à la ligne.
Messieurs, pourquoi messieurs? On écrit à Monsieur Vasseur?
Oui, on écrit à Monsieur Vasseur, mais aussi à son service comptabilité, je continue. Sauf erreur ou omission de notre part, virgule.
Sauf erreur ou omission de notre part.
Votre facture rappelée en référence reste impayée à ce jour. Point.
Votre facture rappelée en référence reste impayée à ce jour.
Nous vous remercions de bien vouloir régulariser, virgule.
Nous vous remercions de bien vouloir régulariser. Que veut dire régulariser?
Ici, ça veut dire payer la facture. Bon, je continue. Dans les meilleurs délais, virgule.
Dans les meilleurs délais, c'est-à-dire le plus vite possible.
C'est ça, c'est ça. Par CCP ou chèque bancaire adressé à notre siège social.
Par CCP ou chèque bancaire adressé à notre siège social. Payé par CCP?
Oui, CCP, ça veut dire compte chèque postal. Paragem a deux comptes chèques, un à la banque BIP et l'autre à la poste. Hein? Bien, je continue. Dans cette attente, virgule, nous vous prions d'agréer, virgule, messieurs, virgule, nos salutations distinguées.
Dans cette attente, virgule, nous vous prions d'agréer, virgule, messieurs, virgule, nos salutations distinguées.
Signé Stéphane Petitbon, directeur administratif, point.
Stéphane Petitbon, directeur administratif.
PS, c'est l'abréviation de post-scriptum, ce qu'on ajoute après la signature de la lettre. Donc, PS, deux points. Veuillez ne pas tenir compte de ce rappel si votre règlement a été effectué entre-temps.
Veuillez ne pas tenir compte de ce rappel si votre règlement a été effectué entre-temps. Qu'est-ce que ça veut dire?
Si le client a déjà payé, alors cette lettre est sans effet. Bien. Daniel, pouvez-vous relire cette lettre, s'il vous plaît?
Date de la facture, 5 mars. Numéro de la facture, 56-3-12. Échéance de la facture, 4 avril. Montant de la facture, 49 000 francs. Numéro client, 28-07-63. Paris, le 11 avril. Objet, rappel de facture. Messieurs, sauf erreur ou omission de notre part, votre facture rappelée en référence reste impayée à ce jour. Nous vous remercions de bien vouloir régulariser dans les meilleurs délais par CCP ou chèque bancaire adressé à notre siège social. Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, messieurs, nos salutations distinguées. Signé Stéphane Petitbon, directeur administratif. PS. Veuillez ne pas tenir compte de ce rappel si votre règlement a été effectué entre-temps.
Tiếp theo sau lá thư nhắc nhở này, còn có hai lá nữa, nhưng vẫn vô hiệu. Do đó, ông Petitbon quyết định gọi điện thoại cho ông Vasseur.
Allô, Monsieur Vasseur?
Ah, Monsieur Petitbon, comment allez-vous, Monsieur Petitbon? Et comment va Paris, hein, Paris, notre belle capitale?
Monsieur Vasseur, j'appelle à propos de notre dernière facture.
La facture? Ah oui, la facture.
Oui, monsieur Vasseur, la facture du 5 mars, une facture de 49 000 francs. Je vous ai envoyé deux lettres de rappel et vous n'avez toujours pas payé.
Ah, mais les lettres dont vous parlez, je ne les ai pas reçues.
Ce n'est pas possible. Deux lettres envoyées et aucune reçue.
C'est à cause de la grève de la Poste de Toulouse. Ah, vous savez, les fonctionnaires, on ne peut pas leur faire confiance.
ông Vasseur. Quá là một người bản lĩnh. Dù sao, thì nhờ ông ta, tôi bắt đầu nắm rõ được cách viết một lá thư thương mại. Và nhất là tôi biết thêm về các dấu chấm câu trong tiếng Pháp, như dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm và từ ngữ xuống hàng, rất cần thiết để phân biệt các đoạn văn. Các bạn có chú ý đến hai đại từ quan hệ u và don hay không?
C'est une belle ville du sud de la France où l'on parle français comme ça. Ah, monsieur Petitbon, vous connaissez la situation, la crise dont nous sommes tous victimes.
Mais les lettres dont vous parlez, je les ai pas reçues.
Giống như qui và que, hai đại từ quan hệ u và don thay thế cho một danh từ. Đại từ quan hệ u thay thế cho một danh từ đứng làm bổ ngữ chỉ nơi chốn hay thời gian. Còn đại từ quan hệ don thì thay thế cho một danh từ bổ ngữ được khởi đầu bằng giới từ de.
Tuần sau, các bạn hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Tuần sau, các bạn sẽ theo dõi các kiểu cách thúc giục để đòi nợ.
Monsieur Vasseur, j'appelle à propos de notre dernière facture.
La facture? Ah oui, la facture.
Chúng ta sẽ học cách viết một lá thư nhắc nợ, đồng thời bổ sung thêm kiến thức về các đại từ quan hệ.
Objet, rappel de facture. Messieurs, sauf erreur ou omission de notre part, votre facture, rappelée en référence, reste impayée à ce jour.
Để hiểu rõ hơn sự việc, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem trên đài RFI.
Sau đây, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách.
Vòng đấu bảng Cúp bóng đá thế giới Brazil 2014 mới qua được 2/3 chặng đường, nhưng đã xuất hiện không ít những bất ngờ, tạo ra nhiều cảm xúc vui buồn, có thất vọng, có hưng phấn hay cuồng nộ của các đội bóng cũng như người hâm mộ. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhà bình luận bóng đá Trần Tiến Đức tại Hà Nội và ông Trần Văn Mui tại Sài Gòn nhìn lại những điểm nhấn của chặng đường đua qua hơn 2 tuần thi đấu vừa rồi. Bất ngờ đầu tiên của vòng đấu đó là nhà đương kim vô địch thế giới 2010 Tây Ban Nha bị loại khỏi vòng đấu bảng sau 2 trận thua tan tác 1-5 trước Hà Lan và 0-2 trước Chile. Đội quân của ông Vicente Del Bosque đến với vòng chung kết Cúp Thế giới lần này với vị thế hiếm có đội bóng nào có được, với 2 danh hiệu vô địch châu Âu liên tiếp 2008 và 2012 và danh hiệu vô địch thế giới 2010. Nhưng chu kỳ ngự trị thế giới của bóng đá Tây Ban Nha trong 6 năm đã chấm dứt sau 2 trận vòng bảng. Một kết quả đáng buồn nhưng cũng là logic cho một đội bóng không chịu làm mới mình. Nhưng có một bất ngờ đến không tưởng, đó là điều mà đội bóng Costa Rica đến từ xứ sở du lịch Trung Mỹ nhỏ bé chỉ có 4,6 triệu dân đã làm được ở bảng D. Lọt vào bảng đấu được mệnh danh là bảng tử thần, phải thi đấu với 3 nhà cựu vô địch thế giới Ý, Anh và Uruguay. Đội tuyển Costa Rica mà trước đó ai cũng nghĩ chỉ là viên gạch lót đường đã khiến cả thế giới bóng đá kinh ngạc. Chỉ bằng 2 trận đấu thắng Anh 1-0 và đè bẹp Uruguay 3-1 trước đó, Costa Rica đã vươn lên vị trí thống trị bảng tử thần, giành tấm vé vào vòng 1/8 đầu của bảng D. Đồng thời, Costa Rica còn làm tan vỡ chút hy vọng mong manh đi tiếp của đội tuyển Anh. Về chiến công của Costa Rica ở Brazil 2014, bình luận viên Trần Tiến Đức nhận định những gì mà đội bóng này làm được cho đến giờ đã có thể coi là một hiện tượng của giải đấu.
Với những gì Costa Rica đã thể hiện được qua hai trận đấu, một cái bảng đấu mà người ta gọi là bảng đấu tử thần, gồm ba nhà cựu vô địch thế giới, điều mà Costa Rica làm được thì là một hiện tượng hay là một điều kỳ diệu. Thật ra là họ đã tạo nên cú sốc cho toàn bộ cái làn bóng đá thế giới. Đội Costa Rica nhìn ra thì không có ngôi sao nào nổi bật. Đội Uruguay hoặc là đội Ý còn có ngôi sao nổi bật, đội Anh còn ngôi sao nổi bật. Costa Rica chỉ có được John Campbell là cầu thủ trẻ của Arsenal mà lại được Olympiacos cho mượn. Thế còn là những cái cầu thủ khác thì cũng không phải là cái gì nhiều. Nhưng mà Jorge Luis Pinto, huấn luyện viên, đã nói rằng chúng tôi thích cái bảng này. Vì bảng này là ông ấy dùng cái từ là có những cái đấu sĩ, tôi dùng thay từ là đấu sĩ. Những đấu sĩ thật mạnh thì trận đấu mới là hay. Cái điều mà làm cho Costa Rica thành công ấy, trước hết là cái sự chuẩn bị. Một sự chuẩn bị rất kỹ cho giải vô địch này, cả về lực lượng, về thể lực và về chiến thuật. Nếu như ở năm 2002-2006 thì họ chỉ có 3 cầu thủ chơi nước ngoài, thì năm nay là có đến 14 trong 23 cầu thủ được đăng ký chính thức là chơi nước ngoài. Jorge Luis Pinto cũng đã nói rằng là ông rất chú trọng đến vấn đề rèn luyện thể lực và các bài tập của ông ấy đều có bóng. Đấy là một điều rất là đáng chú ý. Các cầu thủ của Costa Rica đã thể hiện trên sân ấy, tức là họ hoàn toàn là tự tin mà không một chút run sợ trước các đối thủ, cho dù đó là những đối thủ đã có tên tuổi. Thì chắc anh xem tường thuật tại chỗ cũng thấy rằng là những cổ động viên trên sân thì họ hô vang bằng tiếng Tây Ban Nha, si se puede, tức là chúng tôi đã làm được. Chúng ta nên lưu ý, ông Jorge Pinto, ông đã nói rằng ông xây dựng cái đội bóng của ông theo cái mô hình là phòng ngự vững vàng và phản công nhanh sắc bén mà Mourinho đã vận dụng. Ông coi Mourinho là bậc thầy chiến thuật của ông.
Thưa ông, được chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, nhưng ở đây những gì mà các cầu thủ Costa Rica đã thể hiện trên sân cỏ Brazil mới là quan trọng. Điều gì có thể giải thích cho thành công của họ, nhất là trước các đội bóng mạnh như đội tuyển Ý?
Các cầu thủ của đội Costa Rica, anh có thể thấy là họ rất giữ vững cự ly, tạo nên một cái khối rất là chắc ở khu vực giữa sân và giữa các tuyến với nhau. Khi mà phòng ngự thì họ tranh cướp bóng rất là quyết liệt, họ pressing trên sân ngay cả khi vừa mất bóng. Cho nên anh có thể thấy rằng họ đá với lại 5 hậu vệ, trong đó là 3 hậu vệ đá ở khu vực trung lộ, 2 hậu vệ biên. Chính cái việc này và họ giữ cự ly cho nên sang hiệp 2, do cái khối cầu thủ di chuyển linh hoạt, giữ vững cự ly hỗ trợ cho nhau, cho nên họ đã vô hiệu hóa toàn bộ cái hàng tiền vệ hết sức là sáng tạo của đội Ý. Anh thấy rằng Candreva phải ra sân, Marquinhos sao cũng phải ra sân, đúng không ạ? Rồi là còn Borussi cũng phải ra sân, mà khi thay vào, khi Pardelli thay vào những cầu thủ tấn công như là Insigne, như Cassano, những cầu thủ cũng không làm những chuyện gì cả. Và Costa Rica thì họ không phải là phòng ngự thụ động, mà pressing làm cho đối phương bị mất bóng, tranh chấp rất quyết liệt về sức mạnh trong cuộc tranh chấp tay đôi, nhất là càng về cuối hiệp 2 thì tôi nghĩ rằng các cầu thủ Ý đều rất là đuối, tranh chấp tay đôi đều để mất bóng. Và phải nói rằng là họ đã có những đường tấn công rất là hay. Khi mà tấn công thì ở phía trên John Campbell thì di chuyển nhiều, kéo theo trung vệ tạo những kẽ hở. Tôi nghĩ rằng là đội Ý là phải thua tâm phục khẩu phục. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái hiện tượng của giải này. Và tôi hy vọng rằng là đến cái vòng sau, đội Costa Rica cũng có thể phát huy được những mặt mạnh của mình. Và không dễ gì mà những đội lọt vào vòng sau mà thắng được. Tất nhiên là bây giờ thì những cái con bài của bên Costa Rica đã mở ra rồi, thì những huấn luyện viên có kinh nghiệm thì có thể người ta cũng sẽ tìm được cách bắt bài.
Cũng có thể gọi là bất ngờ, đó là việc đội tuyển Pháp đã thể hiện một hình ảnh hoàn toàn mới ở Cúp bóng đá thế giới Brazil 2014. Pháp giành chiến thắng cả hai trận ở vòng bảng với tỷ số đậm 3-0 trước Honduras và nhất là trận thắng 5-2 trước Thụy Sĩ hôm 20 tháng 6. Kết quả này tuy mới ở trận đầu tiên của một hành trình dài, nhưng đội tuyển Pháp đã cho thấy một hình ảnh mới, chinh phục trở lại tình cảm của người hâm mộ bóng đá Pháp từ sau kỳ Cúp thế giới 2010. Trở lại với chiến thắng đầy hưng phấn của Pháp trước Thụy Sĩ, tỷ số 5-2 đã gây không ít bất ngờ cho người hâm mộ cũng như giới quan sát bóng đá. Ông Trần Tiến Đức phân tích chiến thắng của Pháp.
Tôi cũng dự đoán là Pháp có thắng cũng chỉ thắng được 2-1. Bởi vì đội Thụy Sĩ là lâu nay ở trên cái đấu trường của châu Âu ấy, là họ cũng đá rất là tốt và họ không bao giờ để lọt nhiều bàn thắng như vậy. Ngay cả đấu với đội Đức hay là đấu với đội Anh trước đây, người ta vẫn nói rằng hàng phòng thủ của đội Thụy Sĩ có vấn đề, bởi vì không phải là những cầu thủ giỏi lắm. Thụy Sĩ là ở giải này và thời gian gần đây là họ đã đôn được một loạt cầu thủ trẻ lên tuyến tiền vệ và tuyến tiền đạo. Nhưng mà trong cái bóng đá hiện đại ấy, thì cái tuyến tiền vệ tôi nghĩ rằng là đóng vai trò quan trọng nhất trong mấy trận thắng vừa rồi. Để rồi Đức thắng Bồ Đào Nha hay là Ý thắng Anh hay là thậm chí trận giữa Uruguay với Anh thì cũng là hàng tiền vệ đã quyết định. Tất nhiên là những cầu thủ trên hàng tiền đạo xuất sắc như Suarez thì có thể đánh bại. Nhưng mà đội Pháp ấy, tôi cho rằng cái công của Deschamps là đã gây dựng được một lối chơi và tạo dựng được một cái hàng tiền vệ rất là mạnh mẽ. Với những cầu thủ nếu mà tuổi đời thì cũng còn trẻ, không trẻ lắm, nhưng mà cũng có cầu thủ rất trẻ như Paul Pogba chẳng hạn, hay như Matuidi, hay như lớn tuổi nhất là có Caballé thôi, đúng không ạ? Đội Pháp chuyển rất linh hoạt từ 4-4-2 sang 4-3-3. Nhưng mà cái việc cầm bóng và truyền bóng và phối hợp tấn công, phải nói là Van Buyên tôi vẫn ấn tượng từ trận trước và trận này. Van Buyên hoàn thành cái vai trò tổ chức tấn công rất là tốt. Thế còn là Benzema thì vào được cái mùa bóng 23-24 ở Real Madrid, anh đã trở thành một cái cầu thủ tấn công rất là sắc bén, khác hẳn với thời mà còn ở Mourinho. Anh gần như đã bừng tỉnh dậy, đã thay đổi hẳn và anh đã chơi một trận cũng rất là xuất thần. Chỉ có một điều mà tôi muốn nhấn mạnh đội Pháp ấy, về hàng phòng ngự vẫn phải rút kinh nghiệm. Thì tôi nghĩ rằng là với cái đà này thì chắc chắn là đội Pháp sẽ đứng đầu và tôi cũng có dự đoán thế này, Pháp sẽ đi tiếp vào tứ kết.
Có thể nói về tài năng chuyên môn, đội tuyển Pháp chưa bao giờ thiếu cầu thủ. Nhưng trong suốt hành trình vòng loại của Cúp Thế giới, Pháp là một đội bóng chơi mờ nhạt, thiếu tự tin và đội tuyển chỉ bắt đầu lột xác thực sự từ sau trận thắng 3-0 trước Ukraine hôm 19 tháng 11 năm 2013, giành được tấm vé vớt đi Brazil. Đến với vòng chung kết Cúp Thế giới lần này, thay cho huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn luôn thận trọng, dù rơi vào bảng E khá dễ chịu. Các cổ động viên Pháp thì vẫn nín thở theo dõi hành trình của đội nhà ở Brazil và họ chỉ thực sự bắt đầu có niềm tin vào các cầu thủ áo lam sau hai màn trình diễn đầy ấn tượng vừa rồi ở vòng bảng. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui cho rằng yếu tố quan trọng làm nên sự bùng nổ của các cầu thủ Pháp đó là tinh thần đoàn kết tập thể, xây dựng được một lối chơi gắn kết.
Đội Pháp là một trong những cái đội bóng mà phải nói là cái giá trị của đội bóng thì rất cao. Tức là không phải chỉ nhìn trong cái bảng E này thôi, mà so chung với lại tất cả những cái đội bóng của kể cả Nam Mỹ và châu Âu thì Pháp vẫn là nằm trong cái top của những cái đội bóng hàng đầu về cái giá trị. Chúng ta biết rằng là các cầu thủ Pháp thì đi chinh chiến ở các cái giải của châu Âu và phần lớn là những cầu thủ có cái giá trị cao, đều là những cầu thủ thuộc hàng đầu của thế giới đó. Và lần này có cái điểm hay đó là Deschamps khi xây dựng cái đội bóng thì anh ta đã dựa trên hai cái nguyên tắc mà tôi cho là hết sức cơ bản và đã tránh được những cái lỗi trước đây mà thí dụ như là ông Dominic sụp mắt. Tức là một đội bóng cần phải có sự đoàn kết trong nội bộ và trước đây đó thì có cái độ, tức là có những cầu thủ khi đưa vào trong đội bóng thì những cầu thủ đó lại là tác nhân của cái việc mất đoàn kết và chính cái đó nó làm cho cái sức mạnh của đội tuyển bị mai một. Vì vậy cho nên đội Pháp kỳ này được cấu tạo trên cái nguyên tắc tức là phải lấy cái đó là cái yếu tố hàng đầu, tức là phải có sự đoàn kết. Kể nha, những còn lại chúng ta nói như những cầu thủ của cái World Cup kỳ trước là 4 cầu thủ đó, thì những cầu thủ lớn tuổi đó, đó họ cũng đã nhận ra được rằng là muốn có sức mạnh thì cần phải đoàn kết và chính trong cái sự mà ăn ý giữa các cầu thủ với nhau đó là sức mạnh của đội tuyển. Thì đó là cái đặc điểm thứ nhất. Cái đặc điểm thứ hai mà Deschamps làm được là tức là ông ta đã mạnh dạn lựa chọn những cầu thủ trẻ, những cầu thủ mà chơi có phong độ tốt. Tôi lấy thí dụ như là Matuidi hay là Paul Pogba hay là Varane. Đó là những cầu thủ mà còn trẻ nhưng mà lại có những cái vị trí chơi tốt ở các cái giải. Thí dụ như là chúng ta nói là Paul Pogba thì chơi rất tốt ở Juventus hay là Varane là chơi rất tốt ở Real Madrid thì rõ ràng rằng là đối với những cái vị trí như vậy đó mà trẻ đưa vào thì cần phải có cái sự ăn ý và họ đã phát huy được cái vai trò. Thế còn các cầu thủ mà hiện đang chơi trong nước, ví dụ như là Matuidi chơi cho Paris Saint-Germain, thì chúng ta thấy rằng là những cầu thủ này là nòng cốt trong các đội đó. Và hai cái trận vừa rồi thì phải nói là Van Buena, những cái tiền vệ cánh mà dẫn dắt rất là hay. Phải như vậy có nghĩa là cái cấu tạo của đội tuyển Pháp lần này nó có cái khác. Và hai cái trận vừa rồi thể hiện trước một cái đội bóng Honduras chơi rất là cứng rắn, cũng như trước một đội Thụy Sĩ chơi rất hết sức là có kỷ luật, thì đội Pháp đã phát huy được cái sức mạnh của một cái đội bóng mà có kỹ thuật cá nhân tốt, có thể lực tốt và biết cách cái chơi chơi tập thể. Thì đây là một cái đội Pháp mà người ta nói là nó hoàn toàn khác với đội tuyển Pháp của những cái kỳ World Cup trước, kể từ sau năm 1998 khi giành chức vô địch của World Cup tại sân nhà cho tới nay. Thì đây là một cái hình ảnh rất là khác và cho người ta một cái niềm tin rằng đội Pháp sẽ đi sâu và sẽ là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch.
Phần cuối của chương trình hôm nay có lẽ cũng phải đề cập đến một điểm đáng chú ý ở vòng đấu bảng cho đến thời điểm này, đó là tỷ số các trận thắng chiếm đa số. Sau 10 ngày thi đấu, trong số 29 trận đấu vừa qua mới có 5 trận hòa, số bàn thắng các đội ghi được là 82 bàn. Con số thống kê này có nói lên được tính cạnh tranh quyết liệt hay điều này cho thấy bóng đá tấn công đang lên ngôi? Bình luận viên Trần Tiến Đức nhận định.
Tôi nghĩ rằng là cả hai yếu tố. Thứ nhất là cái bóng đá tấn công. Vì tôi nghĩ rằng thi đấu ở Nam Mỹ, cổ động viên họ rất là muốn là phải xem được bóng đá tấn công. Nếu mà anh này chỉ cứ ngồi phòng ngồi máy ăn được một bàn thì chắc là khán giả Brazil cũng như là rất đông cái người hâm mộ ở Mỹ Latin người ta đến, người ta sẽ không bằng lòng. Thì đấy là một cái chuyện. Nhưng thứ hai tôi nghĩ rằng là bóng đá thế giới cũng bắt đầu có cái chuyển hướng. Những cái đội hình chiến thuật hiện nay phổ biến nhất tức là 4-2-3-1 hoặc là 4-3-3 hoặc 4-4-2. Nhưng mà người ta hiện nay là người ta một mặt duy trì cái tốc độ truyền bóng, tốc độ di chuyển của các cầu thủ. Thì và trên hàng công thì trong cái thời gian hiện nay chúng ta không có những cầu thủ xuất chúng lắm, nhưng mà chúng ta vẫn có một loạt những cầu thủ tài năng, chẳng hạn như là Van Persie hoặc là Robben, thì những cầu thủ là có thể làm nên chuyện bất ngờ. Hay là Brazil thì có Neymar, Oscar, hay là đội Pháp như vậy, chúng ta là bên cạnh Benzema thì vừa rồi Giroud trận này cũng tôi thấy cũng đá khá hơn. Và như vậy là với cái lối đá mà biến ảo và cầu thủ tiền vệ truyền bóng nhanh tạo cái sức ép để buộc đối phương phải phạm lỗi. Như là cái trận Đức Bồ Đào Nha, rõ ràng là đội Đức với cái hàng tiền vệ đá chắc không phải nhanh lắm, nhưng mà khi cần thì tăng tốc và sự hoán đổi của cái ba tiền đạo, trong đó có tiền đạo ảo là Thomas Müller. Thật ra trận đấy không phải Özil, mà đầu tiên mọi người cứ nghĩ là Özil sẽ là đá tiền ảo, nhưng Özil thì sao sang cánh nhiều mà để cho Thomas Müller đóng vai tiền đạo ảo. Và huấn luyện viên Joachim Löw nói rằng thì cái sự di chuyển của cái anh Thomas Müller này rất là khó phán đoán, nhưng đều biết rằng cái một cái anh chỉ có một mục tiêu làm sao mà ghi được bàn, làm sao đến được với khung thành đối phương. Cho nên là tôi nghĩ rằng cái cả về mặt chiến thuật, cả về mặt ý thức cũng như là cái sự chờ đợi của khán giả đã làm cho là bóng đá tấn công có thể lên ngôi. Nhưng còn coi chúng ta thấy rằng có lẽ ở cái giải này thì những ngôi sao phòng ngự đều không có ngôi sao nào giỏi, đúng không ạ? Kể cả trong tất cả các đội, trong tất cả đội hàng phòng ngự tôi thấy đều không có nổi như cái giải trước. Ngay như đội Ý là ngày trước Materazzi chẳng hạn, cách đây mấy năm đá còn chắc hơn. Nên mai thì hàng phòng ngự của các đội đều, hay là phòng ngự của đội Anh thì rõ ràng là cái bàn thua thứ hai của đội Anh để Luis Suarez vượt lên rồi là đá vào, thì ngay cả các bình luận viên của Anh, tức là người ta nói rằng đấy là phòng ngự giống như của một loại con trẻ ở trường học, gọi là schoolboyish defense.
Xin cảm ơn ông Trần Tiến Đức và ông Trần Văn Mui đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Tạp chí Thể thao Chủ nhật xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam cần kiện Trung Quốc trước quốc tế. Trọng Nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ. Mời quý vị đón nghe. RFI xin tạm biệt quý thính giả.